Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang bước gần đến năm mới. Khi Tết đến xuân về cũng là lúc để mỗi người chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua trong suốt một năm, hoàn tất những việc còn dang dở để đón một cái Tết đoàn viên sum họp bên người thân gia đình. Giờ thứ 9 tuần này sẽ tập trung phản ánh hoạt động chăm lo Tết cho người lao động của các doanh nghiệp và tổ chức công đoàn. Cuối chương trình như thường lệ là phần quà tặng giờ thứ 9 với tiểu phẩm Chữ ký Ngài Philip. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 là một năm mà các doanh nghiệp và công nhân lao động trên địa bàn tỉnh đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn của thách thức dịch bệnh. Tuy nhiên, vượt lên trên mọi khó khăn ấy, khi dịch COVID-19 được kiểm soát, các doanh nghiệp đã khôi phục sản xuất, phục hồi đà tăng trưởng, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Tết đến xuân về, các doanh nghiệp luôn dành sự quan tâm tới đời sống, chăm lo Tết cho công nhân, đặc biệt là công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Năm 2021, với chị Phan Thị Duyên, công nhân công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng thật vất vả. Quê chồng ở Lạng Sơn, để yên tâm công tác, chị mang theo hai con nhỏ ở lại đơn vị để chăm sóc. Chồng làm nghề tự do nên thu nhập bấp bênh không ổn định. Bản thân chị mới vào nghề, bậc lương còn thấp nên thu nhập không đủ trang trải cho cuộc sống của ba mẹ con. Đã vậy, gần cuối năm, chị Duyên còn phát hiện mình bị lao phổi. Các con phải gửi về ngoại chăm sóc, chị Duyên xin nghỉ ốm nhập viện điều trị dài ngày. Khó khăn chồng chất khó khăn, trước hoàn cảnh của chị, công đoàn đơn vị Cung đường Sen Hồ, nơi chị đang làm việc, đã gửi danh sách lên cấp trên để được quan tâm, hỗ trợ. Tết này, nhận được quà Tết từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, chị Duyên rất phấn khởi.
Hôm nay được chăm lo đến đời sống của anh em công nhân viên lao động, thì em cảm thấy rất là hạnh phúc và phấn khởi ạ. Trong năm mới sắp tới thì em mong rằng là khó khăn sẽ qua đi, dịch bệnh sẽ được đẩy lùi và anh em công nhân viên lao động sẽ hoàn thành nhiệm vụ và trở lại hoạt động bình thường ạ.
Cũng như chị Duyên, chị Phạm Thị Lành, công nhân thuộc chi nhánh khai thác đường sắt Hà Lạng, tham gia Tết sum vầy, được đón nhận sự quan tâm và quà tặng từ tổng công ty đã rất xúc động. Chị Lành chia sẻ.
Tôi rất xúc động với những phần quà trên, tạo động lực cho tôi sẽ làm tốt công việc hơn trong năm sắp tới.
Nhằm chia sẻ, động viên các đơn vị trong ngành đường sắt tại chương trình Tết sum vầy Xuân Bình An vừa được diễn ra tại khu vực ga Bắc Giang, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã trao hơn 400 triệu đồng cho chi nhánh khai thác đường sắt Hà Lạng, Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng, Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Hà Lạng để tổ chức Tết và chăm lo Tết cho người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Tổng Công ty Đường sắt và Công đoàn ngành cũng đã tặng quà, trợ cấp cho đại diện 20 người lao động có hoàn cảnh khó khăn và hai gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, 10 tổ sản xuất làm việc đêm giao thừa. Phát biểu cảm xúc tại chương trình Tết sum vầy Xuân Bình An, anh Trần Xuân Thiểm, công nhân ga Bắc Giang, xúc động nói.
Tôi rất vui mừng, phấn khởi đại diện cho toàn thể người lao động được thăm hỏi quà Tết. Phát biểu tại chương trình Tết sum vầy Xuân Bình An năm 2022, cho phép tôi đại diện cho người lao động được thăm hỏi, tặng quà Tết, gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo các cấp đã quan tâm, chia sẻ, động viên đến người lao động các đơn vị. Nhân dịp Tết cổ truyền, chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đại diện phía chi nhánh khai thác đường sắt Hà Lạng, ông Trương Hùng Sơn, giám đốc chi nhánh, cho biết.
Năm nay thì khu vực Bắc Giang là một trong 6 cái khu vực ga được Tổng Công ty Đường sắt đến tham dự và tặng quà trong chương trình Tết sum vầy Xuân Bình An. Và tôi nghĩ rằng đây là cái nguồn động viên rất là to lớn, cả về vật chất lẫn tinh thần, và không chỉ đối với các cán bộ nhân viên nói chung, mà đặc biệt là đối với các cán bộ nhân viên mà có điều kiện hoàn cảnh khó khăn và các tổ, các đội mà phải lên ban làm việc trong cái thời gian mà nghỉ Tết Nguyên đán. Và tôi nghĩ rằng thì với những cái việc làm như vậy thì nó đảm bảo được cái phương châm là tất cả là các đoàn viên và người lao động trong khu vực là đều có Tết và không ai là bị bỏ lại ở phía sau.
Tại đây, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã trao quà Tết cho chi nhánh khai thác đường sắt Hà Lạng. Qua hoạt động ý nghĩa này, không chỉ động viên kịp thời những hoàn cảnh lao động khó khăn mà còn giúp người lao động thêm động lực để yên tâm lao động, cống hiến, góp phần hoàn thành tốt những nhiệm vụ của ngành, của đơn vị.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, theo thống kê của Liên đoàn Lao động, trên địa bàn toàn tỉnh hiện có trên 300.000 công nhân, viên chức lao động đang công tác làm việc tại hơn 1.800 cơ quan, đơn vị doanh nghiệp có tổ chức công đoàn. Để hỗ trợ công nhân, người lao động đón Tết, đã có nhiều việc làm được thực hiện trong thời gian qua. Mục câu chuyện chính sách, phóng viên chương trình có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang về nội dung chăm lo Tết cho đoàn viên công đoàn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Xin chào phóng viên.
Thưa ông, năm nay thì cái kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động được tổ chức Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thực hiện như thế nào ạ?
Năm 2021 thì do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đặc biệt là đối với công nhân lao động, trong cái thời điểm tháng 5, tháng 6 thì Bắc Giang là tâm dịch của cả nước và bùng phát chủ yếu ở trong các cái khu cụm công nghiệp. Do vậy đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, thu nhập của công nhân lao động. Thì đặc biệt là trong cái dịp Tết Nguyên đán sắp đến gần thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các công đoàn tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động, tập trung vào các cái công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, rồi thì công nhân lao động có người bị bệnh nghề nghiệp, rồi thì bị ảnh hưởng bởi COVID-19, rồi thì bị tai nạn lao động. Thì thông qua các hoạt động như thăm hỏi, tặng quà công nhân lao động, riêng Liên đoàn Lao động tỉnh thì cũng đã trích 6.000 xuất quà để tặng cho 6.000 công nhân lao động với giá trị là từ 500 đến 1 triệu đồng một công nhân lao động, thì với tổng giá trị là khoảng gần 2,6 tỷ đồng. Thì ngoài ra thì chỉ đạo các công đoàn cấp trên cơ sở cũng như công đoàn cơ sở doanh nghiệp tổ chức chương trình Tết Sum Vầy Xuân Bình An năm 2022 với các hoạt động đặc trưng tạo cái không khí vui vẻ thông qua các cái hoạt động như ôn lại các cái Tết cổ truyền của dân tộc, trao tặng quà Tết cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn không về quê ăn Tết do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, cũng như là đối với những đoàn viên mà có hoàn cảnh khó khăn và nhà ở thì chúng tôi cũng tổ chức trao cái nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên người lao động. Ngoài ra thì chúng tôi đã tổ chức tốt các cái chương trình như là cái chương trình phúc lợi cho đoàn viên đối với các cấp công đoàn, thì tặng hàng nghìn cái suất quà trị giá từ 300 đến 500 nghìn đồng để cho những công nhân lao động không về quê ăn Tết. Ngoài ra thì năm nay thì do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì chúng tôi đã huy động toàn bộ các cái nguồn lực của các cấp công đoàn để hỗ trợ toàn cho tất cả các đoàn viên công nhân lao động có đóng bảo hiểm xã hội ở trong các doanh nghiệp. Mỗi đoàn viên công nhân lao động ít nhất là 300.000 đồng. Thì đến nay là có khoảng gần 200.000 công nhân lao động được cái hỗ trợ 300.000 đồng. Và với cái giá trị toàn tỉnh là đến gần 70 tỷ đồng. Công nhân mà ở xa thì chúng tôi chỉ đạo công đoàn các khu công nghiệp là tổ chức 45 chuyến xe để đưa hơn 2.000 công nhân lao động ở các cái tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, rồi thì Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La và Điện Biên để về quê ăn Tết với các cái chuyến xe miễn phí mà chúng tôi đã tổ chức trong một ngày, năm nay trong một ngày và ngày cuối cùng của ngày làm việc. Thì đến nay các cấp công đoàn đã đăng ký cái số lượng công nhân về quê ăn Tết là hơn 2.000 công nhân lao động nhà xa về quê ăn Tết.
Vậy thì ông có thể cho biết là cái kế hoạch chăm lo cho những người lao động mà có quê ở xa hoặc là người ta không về quê ăn Tết, người ta vẫn thực hiện cái công việc sản xuất trong những cái ngày Tết, thì cái việc chăm lo được tổ chức Liên đoàn Lao động phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện như thế nào ạ?
Đối với những cái công nhân mà ở lại làm việc trong những ngày Tết ấy, thì chúng tôi sẽ đã tổ chức, đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở là phối hợp với doanh nghiệp và đảm trước tiên là đảm bảo các cái chế độ cho người lao động làm việc trong những ngày Tết. Là hiện nay thì theo đăng ký của các cái doanh nghiệp cũng như là nhu cầu của công nhân lao động ở lại làm việc đấy họ thì có khoảng độ 1.800 công nhân lao động ở lại làm việc trong những ngày Tết ở các cái doanh nghiệp. Thì chúng tôi chỉ đạo là một là giám sát cái việc thực hiện chế độ lương theo cái quy định của luật lao động là ít nhất là 300% trong những ngày Tết này. Thứ hai là chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp để việc mà tổ chức Tết cho công nhân lao động ở tại doanh nghiệp trong những cái ngày đi làm, trong những ngày nghỉ Tết. Thứ ba nữa là chúng tôi cũng chỉ đạo các cái công đoàn cơ sở đã phối hợp với chính quyền địa phương đối với những công nhân ở các cái khu nhà trọ để tổ chức các cái hoạt động Tết cho công nhân.
Đến thời điểm này thì các phần việc đấy tiến độ thực hiện ra sao rồi thưa ông?
Đến phần việc này thì các cấp công đoàn với lại công đoàn cơ sở doanh nghiệp đã có cái lịch để cho công nhân vào các cái ngày làm việc đó và cũng đã chuẩn bị các cái điều kiện để tổ chức cho công nhân lao động đón Tết.
Xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Quý vị thân mến, quà tặng giờ thứ 9 kỳ này sẽ chuyển tới quý vị và các bạn nội dung tiểu phẩm hài Chữ ký ngài Philip do các nghệ sĩ Quang Thắng, Quốc Khánh và Thu Hương thể hiện. Hai nhân viên của công ty Habaco do nghệ sĩ Quốc Khánh và Quang Thắng thủ vai được cử tới gặp ngài Philip, giám đốc một công ty đối tác nước ngoài để ký hợp đồng làm ăn. Do không biết tiếng Anh, trình độ thấp, lại vốn tính láo cá, hai anh chàng định giở trò hối lộ giám đốc Philip để được việc. Thế nhưng không may cho hai người đều gặp phải Thu Hương, tự nhận là phiên dịch của ngài Philip. Thu Hương đã lợi dụng sự kém hiểu biết của hai anh chàng này và cuỗm sạch vật phẩm hối lộ của Quốc Khánh và Quang Thắng, khiến cho hai chàng rơi vào tình huống giờ khóc giờ cười. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe tiểu phẩm Chữ ký ngài Philip.
Chào em.
Chào ông. Dạ, ông hỏi ai ạ?
Tôi muốn gặp ngài Philip, giám đốc công ty Prop.
Dạ, ông có hẹn trước không ạ?
Tôi... không. Nhưng tôi có việc rất quan trọng, rất cần thiết.
Dạ thưa. Dạ, nhưng mà ngài đi vắng ạ. Dạ, nếu ông cần. À? Vâng, ông có thể ngồi đợi ạ.
Ngồi đợi à?
Dạ.
Vâng, tôi sẽ ngồi đợi.
Dạ thưa, phải 2 tiếng nữa ngài mới về ạ.
2 tiếng à?
Dạ.
Sao lâu thế?
Dạ vâng, nếu ông không đợi được, ông có thể để lại lời nhắn ạ.
Không, tôi đợi. Tôi phải ngồi đợi chứ. Dạ.
Nếu thế, mời ông theo em vào phòng đợi ạ.
Có phòng đợi à?
Mời ông.
Nào, ta đi.
Mời ông ạ. Ông cần gì ạ?
Không.
Dạ thưa ông cần gì ạ?
Thế em không cùng đợi à?
Dạ, chỉ mình ông đợi. Dạ thưa ông cần gì ạ?
À, chào cô.
Dạ, chào.
Tôi muốn gặp ngài Philip, giám đốc công ty Proper.
Dạ, thưa ông có hẹn trước không ạ?
Không, tôi cần gặp ngài Philip.
Ây, dạ thưa, nhưng mà ngài đi vắng ạ. Dạ, nếu ông cần, ông có thể đợi ạ.
Đợi à?
Dạ.
Tôi đợi.
Dạ, sẽ đợi hơi lâu đấy ạ. Vì 2 tiếng ngài mới về cơ ạ.
2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng tôi vẫn đợi. Lâu hơn nữa tôi vẫn đợi.
Dạ thưa, thế thì ông có thể vào phòng đợi ạ.
Phòng số 1.
Dạ.
không có tiếp viên.
Thưa ngài Philip, tôi là Quốc Khánh, nhân viên... Không được. Quyền trưởng phòng marketing công ty Tomaco. Tôi đại diện cho ban giám đốc mang đến biếu ngài một số món quà nhỏ. Đây là đặc sản của quê hương tôi. Đây là bộ quần áo thổ cẩm mang từ chợ tình Sapa về. Bộ quần áo mà các ngài vẫn thường ngưỡng mộ. Còn đây là đôi guốc mộc nâng niu bàn chân Việt. Còn đây mũ cối. Nhưng ngài nên nhớ, đây là mũ cối Hải Phòng chứ không phải mũ cối tàu. Và đây nữa là một bức tranh sơn mài khảm trai, nghề tổ gia truyền do ông nội đẻ ra ông nội tôi làm. Và cuối cùng là một món ăn hết sức đặc sắc, xôi gà. Dạ, đây là món ăn tiêu biểu cho nền văn hóa ẩm thực của chúng tôi. Mong ngài hài lòng với những món quà nhỏ này. Dạ.
Thưa ngài Philip, hôm nay tôi được ban giám đốc cử đến biếu ngài một số sản vật vô cùng quý hiếm. Đây, lọ gốm Bát Tràng, có mấy trăm năm nay rồi đấy. Còn đây, điếu cầy Vĩnh Bảo, chồng hút, vợ say, thằng con châm điếu lăn quay ra nhà. Còn đây là đôi guốc mộc size XR vừa chân ngài đấy. Cuối cùng là món ẩm thực vô cùng đặc sắc, thịt chó chấm mắm tôm chanh. Hay người ta còn gọi là vitamin go. Thưa ngài Philip, tôi hy vọng rằng với món quà mọn này ngài sẽ ưng ý và ngài sẽ hài lòng. Ngài sẽ thay đổi quan điểm hơi cứng nhắc để ký vào bản hợp đồng mà chúng ta thỏa thuận 5 lần 7 lượt mà chưa đi đến thành công.
Dạ thưa ngài, đây là mong muốn cuối cùng cũng rất nhỏ bé của chúng tôi ạ. Dạ, sau khi ngài nhận những món quà của ít lòng nhiều này ạ, dạ, ngài hãy ký vào bản hợp đồng này. Bản hợp đồng mà 5 lần 7 lượt chúng ta thỏa thuận cũng chưa đi tới kết quả. Dạ, bút đây ạ, ngài chỉ việc ký ạ. À, tôi ký hộ.
Dạ, anh cần gì ạ?
Em ơi, em có...
Dạ không ạ.
Không. Em này, em có biết ông Philip là người nước nào không nhỉ? À,
dạ anh thông cảm ạ. Dạ điều này thì em không thể tiết lộ được ạ. Dạ, thế có việc gì không ạ?
Không, cũng không có gì quan trọng. Thế nhé.
Dạ vâng, cảm ơn ngài. Phải cảm ơn bằng tiếng Anh. C. Cảm ơn, thank you, ha, cảm ơn ngài. Không biết thằng cha này quê ở đâu. Không biết có biết tiếng Anh không? Em ơi, ông Philip về quê ở đâu ấy nhỉ?
Dạ, quê ông thì em cũng không biết ạ.
Làm thư ký mà quê sếp ở đâu mà không biết à? Ở công ty Tomaco của tôi như thế là...
Ông đến đây làm gì thế này?
Đến xin chữ ký ngài Philip chứ còn đến làm cái gì nữa?
Xin chữ ký ngài Philip? Này, đấy là công việc của tôi, sếp giao cho tôi nhá.
Cái gì? Trời ơi, trình độ sơ cấp thú y mà đòi đến xin chữ ký ngài Philip.
Này, còn ông thì hơn gì tôi, bằng trung cấp dởm nhá. Ông không đủ trình độ để ngoại giao với người nước ngoài. Ông ấy so với tôi ấy, một trời một vực nhá.
Cái gì? Có ông là vực, tôi là trời thì có. Trời ơi, đòi đến xin chữ ký ngài Philip. Thế ông hiểu gì về ngài Philip mà ông đòi đến xin chữ ký ngài Philip?
Không hiểu. Đây hơi bị hiểu nhá. Ông Philip chỉ thích là áo lụa tơ tằm, guốc mộc, rồi mũ cối, đặc biệt là xôi gà.
Ôi trời ơi, thế mà đòi hiểu ngài Philip. Ngài Philip chỉ cần lọ gốm bát tràng, điếu cày, đôi guốc mộc và đặc biệt là món thịt chó chấm mắm tôm chanh.
Ngài Philip biết ăn thịt chó mắm tôm à?
Này,
đây thì hai khe khẽ thôi. Ở đây còn nhiều phòng ban đang làm việc.
Dạ vâng, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm.
Dạ, xin lỗi ạ. Theo tôi, ông nên đi về đi. Việc xin chữ ký ngài Philip là của tôi.
Là của ông? Này, thế ông tưởng ngài Philip đổi chữ ký của ông lấy cái món mắm tôm à?
Bé bé cái mồm thôi.
Ôi, mắm tôm kinh thế.
Thế dễ thường, ông tưởng là ngài Philip đổi lấy cái món xôi gà của ông chắc?
Xôi gà? Này, đây không phải là vấn đề xôi gà nhé, mà nó là trình độ nó không tương xứng. Tôi một trời một vực nhé, tôi là trời mà ông chỉ là vực.
Cái gì? Xin lỗi ông nhé, tôi là trời, ông mới là vực nhé.
Ai quên đi, ông hơi bị nhầm đấy.
Cái gì? Tôi là vực còn xin lỗi, tôi là trời còn ông là vực thì có nhé.
Xin lỗi, nếu hai anh không trật tự được thì xin mời hai anh ra ngoài đường ạ.
Vâng, chúng tôi xin lỗi dạ, chúng tôi sẽ im lặng.
Dạ. Về phòng.
Ôi trời ơi, mắm tôm của nó.
Chào chị. Giám đốc đi vắng chị ạ.
Mình biết, mình đã nhận được tin từ chính giám đốc nói, nhưng mà chỉ 5 phút nữa thôi là ngài sẽ về. Cho phép mình ngồi đây chờ một tí nhé.
Dạ vâng, chị cứ tự nhiên ạ.
Dễ chịu quá. Ôi dồi ôi, bỗng dưng mình thấy khát nước quá.
Dạ vâng, chị chờ cho một lát ạ.
Vâng, cảm ơn chị.
Em lại em. Trời ơi, em ơi, này, trốn đi đâu từ dạo ấy hả?
Em thú, anh đau tay em quá. Em bắt nền anh đi đâu quá.
Thôi, xin lỗi.
Thế còn anh đến đây để làm gì hả?
Anh đến đây vì việc riêng của anh. Mà em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đâu.
Thì em cũng đến đây là việc riêng của em. Anh hỏi để làm gì?
Trời ơi. Này, em biết rồi nhá. Anh đến đây là để mang quà biếu ngài Philip có đúng thế không?
Đấy là cái chuyện riêng của bọn anh, em biết làm gì.
Em biết để mà em giúp anh. Anh có biết không? Em ý là em nắm được gáy của ngài Philip đấy. Thật đấy.
Thế à?
Vâng.
Có thật không?
Thật chứ sao. Để em nói dối anh làm gì? Ôm dơm dậm bụng à?
Ôi trời. Này em ơi. Này, anh rất cần chữ ký của ngài Philip. Cơ quan anh đang cần ký một hợp đồng. Nếu mà em giúp anh, em sẽ được 30% cơ quan treo giải đấy.
Này, có thật không?
Thật, 30%.
30%?
Xong.
Theo anh.
Rồi. Là anh đã có chữ ký của ngài Philip rồi đấy. Thật đấy. Bây giờ thế này nhá.
Em sang phòng giám đốc xong điện thoại cậu mới về nhá.
Em vào đây, vào đây. Biến đi đâu từ thời đấy bây giờ?
Anh lấy tay của em rồi. Bắt đèn lên đi. Em bắt đèn đi, bắt đèn, bắt đèn, bắt đèn. Cái mùi gì hấp dẫn thế? Thế còn anh? Anh đến đây để làm gì thế?
Đấy là việc riêng của anh. Em chưa trả lời câu hỏi của anh đấy nhá.
Thì đây cũng là việc riêng của em. Anh hỏi để làm gì? Này, em biết rồi nhá. Anh đến đây là định để xin chữ ký của ngài Philip phải không?
Sao em biết?
Ôi dồi ôi, gì cái gì mà em chả biết. Này, em là em nắm được gáy của ngài Philip đi nhá. Em có thể yêu cầu bất cứ một điều gì để ngài Philip đáp ứng đủ cho em đi nhá.
Thế em có thể giúp anh được không?
Em chưa có thể chắc lắm điều ấy. Anh định chi phần trăm tiền thưởng là bao nhiêu?
20. 30. Thế 40 được chưa?
Lên nữa đi.
Chỉ 50.
Được. 50 thì được. Tạm được.
Vào đây.
Anh ăn đi anh. Ăn cái chân ngon lắm.
Thôi, em ăn đi cho đủ 4 chân.
Dạ, giám đốc đã về ạ.
Thưa ngài Philip ạ, tôi xin trình bày với ngài bằng tiếng Anh ạ.
Tôi đến trước, tôi phải trình bày trước chứ. Dạ thưa ngài ạ, tôi xin trình bày với ngài bằng tiếng Pháp ạ.
What did I say?
Ngài Philip mà đây là người Bô Ta, cho nên là bây giờ các anh mà muốn nói với ngài Philip các anh phải dùng chữ Bô Ta.
Bô Ta là nước nào không?
Tôi chưa nghe thế bao giờ.
Thôi được rồi, nếu như mà các anh không biết thì để em làm phiên dịch cho nhé. Usini há cái phóng tu xong internet.
Dạ. What did you say?
Dạ vâng ạ, vâng. Ý ngài nói là ngài rất cảm động về những cái món quà mà các anh mang đến. Bây giờ thế này nhá, các anh gói tất tần cả tất cả cái đống kia anh cho vào cái túi của ngài.
Philip ạ, tôi là kỹ sư Quốc Khánh, quyền phó phòng. Dạ.
Kỹ sư Quốc Khánh, ông đừng có mạo nhận kỹ sư bao giờ.
Tôi nói thế mặt tôi, mà tôi có cấm ông nói đâu. Dạ thưa ngài, tôi được sự ủy quyền của ban giám đốc. Dạ đến
ban giám đốc là ủy quyền cho ông. Hả? Ông đừng có mạo nhận nhé. Ban giám đốc cử tôi đi, về xong là có thưởng nhé. Ông đừng có mà mạo nhận nhé. Kính thưa ngài Philip, tôi là kỹ sư Đặng Quang.
Kỹ sư ngài. Ông mạo nhận như thế mà không biết ngượng à?
Chính ông không biết ngượng thì có. Lúc nãy ông nói cái gì? Hả? Dạ thưa ngài Philip, tôi mong rằng ngài ký vào biên bản này mà chúng ta thảo luận 5 ngày hôm nay mà chưa đến kết quả đấy ạ. Dạ, mong ngài ký cho tôi một chữ ạ.
Dạ. Ấy chết, đừng ạ. Dạ thưa ngài Philip, đây mới là... Dạ thật ạ. Dạ thưa ngài.
Dạ đây mới gọi là thật. Xin ngài Philip ký cho tôi một chữ. Dạ đây mới gọi là văn bản thật.
Đây mới là văn bản thật. Dạ ngài ơi.
Dạ
ngài ơi, ngài hãy ký cho em ngài ơi.
Thôi. Hai ông nổi nhiều quá.
Hả? Biết tiếng Việt à? Nói tiếng Việt à?
Hợp đồng. Tôi đã ký với công ty của cô Hương rồi.
Thế còn quà của chúng tôi ạ?
Thôi phải đi không? Ông không ông theo đó. Chào thầy mẹ.
Thank you.
Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm hài Chữ ký ngài Philip. Tới đây, chương trình giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.